Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 193. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 9 năm 1999. Địa điểm Cửu Long, Hồng Kông. Mời mở kinh bổn ra. Bài kệ tụng thứ 9, thời phần Thiên Vương. Nhược hữu chúng sanh nhất kiến Phật, tất sở tịnh trừ chư nghiệp chướng, ly chư ma nghiệp vĩnh vô dư, quang chiếu Thiên Vương sở hành đạo. Phía trước đã từng giới thiệu, qua bài kệ này, nhưng ý nghĩa chưa nói hết. Nó có liên hệ rất lớn đối với sự tu học của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Mấu chốt ở kiến Phật. Chú giải của Đại sư Thanh Lương rất đơn giản, nhưng ý nghĩa rất sâu sắc. Ngài nói, câu đầu kiến Phật là duyên. Chữ kiến này không phải mắt thấy. Mắt kiến Phật là một nhân duyên thù thắng, có duyên với Phật, nhưng duyên này không sâu. Nếu tâm kiến Phật, nếu trí kiến Phật, thì duyên đó không giống nhau, mới có thể trừ sạch nghiệp chướng, mới có thể viễn ly ma đạo. Chúng ta thử nghĩ, đại chúng ở trong thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, thấy Phật, nghe Pháp, vì thế trừ sạch nghiệp chướng, kiến tư phiền não, trần sa phiền não của họ đều đoạn tận, vô minh cũng phá vỡ, mà chướng mãi mãi không hiện tiền. Điều này chúng ta nên phải học tập. Trong sớ sao giới thiệu về ma rất tường tận. Sớ ly mười loại ma, tức kinh 58. 58 chính là quyển 58 của kinh Hoa Nghiêm. Trong quyển 58, Thế Tôn nói cho chúng ta 10 loại ma. Loại thứ nhất, ấm ma, chính là ngũ ấm. Ngũ ấm cũng gọi là ngũ uẩn. Dùng phương pháp nào để phá trừ ngũ uẩn? Trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, là phá trừ loại ma này. Do đó biết được công phu phá ma nhờ trí huệ bát nhã thậm thâm. Trí huệ bát nhã thậm thâm đến từ đâu? Đến từ quán chiếu. Nếu này chúng ta không biết dùng quán chiếu thì bát nhã thậm thâm của quý vị không thể hiện tiền, mà chướng ngũ uẩn mãi mãi không thể thoát ly. Quán chiếu là công phu bước đầu của chiếu kiến. Quán chiếu gọi là gì? Quán chính là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Dùng chữ này để làm biểu trưng. Chiếu là không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không gọi là chiếu. Chiếu giống cái gương soi cảnh giới bên ngoài. Gương soi cảnh giới tường tận rõ ràng, phân rõ rành rẽ. Gương không có phân biệt hay không, có chấp trước hay không, có vọng tưởng hay không, toàn bộ không có. Đó là chiếu. Ly, tất cả phân biệt chấp trước gọi là chiếu. Có tất cả phân biệt chấp trước gọi là tưởng. Quý vị đang khởi vọng tưởng. Cho nên Phật dạy chúng ta dụng công phu phải dùng cách này. Công phu quán chiếu làm từ chỗ nào? Chính là từ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Cả ngày của chúng ta mở mắt ra, vẫn lỗ tai đang dụng công. Chân công phu ở trong tất cả cảnh giới dùng công phu gì? Không phân biệt, không chấp trước. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, đó là huệ, trí huệ bát nhã. Không phân biệt, không chấp trước là định. Mọi lúc mọi nơi đều tu định huệ. Người này gọi là học Phật. Nếu như không biết, chúng ta đem quán chiếu hạ thấp tiếp một tầng. Tôi dạy cho mọi người. Chiếu là gì? Chiếu theo giáo huấn của Phật mà làm. Làm theo. Khi sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, y theo giáo huấn của Phật mà làm. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nghiêm túc cố gắng đi làm. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định đừng phạm. Đây cũng là quán chiếu. Sự quán chiếu này rất dễ. Điều này do tôi nói. Đại Đức xưa dạy phương pháp quán chiếu. Nếu như chúng ta làm không được thì quý vị theo phương pháp tôi mà làm. Phương pháp này của tôi rất dễ, nhưng làm cách này trong một khoảng thời gian sẽ làm cho cảnh giới quý vị nâng cao lên, tăng tiến lên. Như giáo huấn của Đại Đức xưa, chúng ta mới được định huệ cùng học. Công phu chín mùi đắc định, đó chính là gì? Tự nhiên quán chiếu, không có mảy may miễn cưỡng. Trong cuộc sống thường nhật của quý vị, chắc chắn kế nhập cảnh giới định huệ đẳng học. Thì lúc này quý vị đắc định. Đắc định gọi chiếu trụ. Chiếu trụ là đắc định, nhưng công phu vẫn chưa đạt đến thượng thừa. Công phu trung bình, càng tiến lên phía trên chính là chiếu kiến. Kiến là gì? Kiến tánh. Thấy được chân tướng sự thật. Lúc chiếu trụ, quý vị chỉ đắc định, quý vị vẫn chưa kiến tánh, vẫn chưa thấy được chân tướng sự thật. Thấy được chân tướng sự thật, người này thành Phật. Kiến tánh thành Phật. Điều này ở trong tông môn nói tu hành có ba giai đoạn: quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Biết được ngũ uẩn rốt cuộc là sao? Sắc thọ tưởng hành thức. Ngũ uẩn dùng lời ngày nay để nói, sắc chính là thế giới vật chất, thọ tưởng hành thức là thế giới tinh thần. Tinh thần và vật chất từ đâu đến? Chiếu kiến liền minh bạch, liền rõ ràng. Người chiếu kiến biết được những thứ này, tinh thần và vật chất là từ không mà sanh có, liễu bất khả đắc. Tướng là huyễn tướng. Trong kinh Kim Cang nói: mộng huyễn bào ảnh. Thời gian nó tồn tại như sương, như điện chớp, thật sự liễu bất khả đắc. Vì thế đối với thân tâm thế giới, đến lúc này quý vị mới thật sự buông bỏ triệt để. Quý vị sẽ không chấp trước nữa. Không những không chấp trước mà phân biệt cũng không. Tại sao phân biệt cũng không có? Hư vọng, nó không phải sự thật. Quý vị phân biệt nó làm gì? Tâm mới được thanh tịnh. Tịnh trừ chư nghiệp chướng. Công phu tông môn có ba thứ lớp: quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Công phu Tịnh Độ Tông cũng có ba thứ lớp: công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Điều này mọi người thường nghe. Thật ra là một sự việc. Tịnh Độ Tông nói công phu thành phiến chính là quán chiếu của tông môn. Chúng ta nói sự nhất tâm bất loạn chính là chiếu trụ của họ nói. Tịnh Tông nói lý nhất tâm bất loạn chính là quán chiếu của Thiền Tông nói. Tên gọi không giống nhau, cảnh giới công phu hoàn toàn tương đồng. Đây mới phá ngũ uẩn. Phải phá ngũ uẩn. Không phá thì chướng ngại rất lớn. Đây là loại ma thứ nhất, ma ngũ uẩn. Thứ hai là ma phiền não. Ở đây nói phiền não chuyên chỉ kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải sai lầm, tư là tư tưởng sai lầm. Tư tưởng và kiến giải của quý vị hoàn toàn tương phản với chân tướng sự thật. Nói cách khác, quý vị đối với nhân sanh vũ trụ, tất cả người sự vật, quý vị thấy sai, quý vị nghĩ sai. Loại sai lầm này không phải đời này mới có, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp trước quý vị đã sai, sai cho đến ngày nay, sai một cách thái quá. Kiến giải sai lầm thứ nhất, chấp trước thân này là ta. Tội nghiệp vô lượng vô biên sanh từ chỗ này. Ai hiểu biết cảnh giới này là sai lầm? Lục đạo chúng sanh, người nào, chúng sanh nào không chấp trước thân là ta? Mọi người đều sai lầm như nhau, cho đó là đúng. Đây là cách nói của phàm phu chúng ta, mọi người đều sai thì đó là đúng. Nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo thì đúng. Nếu muốn ra khỏi luân hồi lục đạo thì đó là sai, không đúng. Phàm chấp trước thân này là ta, chắc chắn họ không thể thoát ly lục đạo luân hồi. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Chúng ta phải hiểu, chúng ta tu hành không phải chỉ đời này. Mỗi một đồng tu, chúng ta thiện căn tu hành đều vô cùng sâu dày. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành. Trong kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn nói một công án. Nhà Phật nói công án, chúng ta thường gọi là câu chuyện. Phật nói Vương tử A Xà cùng 500 vị trưởng giả trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử nghĩ xem, phước đức thiện căn của họ sâu dày biết bao. Cúng dường 400 ức Phật. Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, sanh tâm hoan hỷ, nhưng vẫn chưa sanh khởi ý niệm phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ. Thì quý vị thử nghĩ, cầu nguyện vãng sanh Tịnh Độ nói đâu có dễ. Này chúng ta nghe được pháp môn này là có thể phát tâm nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, thì biết được thiện căn phước đức này sâu dày so với Vương tử A Xà rất nhiều. Do đó biết được, trong đời quá khứ của chúng ta học Phật, nghe pháp, cúng Phật vượt qua Vương tử A Xà. Thiện căn sâu dày như thế, thử nghĩ ngày nay còn rơi vào bước đường này. Nguyên nhân gì? Vẫn chưa nhìn thấu cái ta. Chấp trước cái thân này là ta, vì thân này tạo nghiệp, vẫn tiếp tục không ngừng. Cho nên lắng nghe kinh pháp vẫn không tác dụng. Đến lúc nào thật sự giác ngộ? Thân đã không phải ta, cũng không cần chà đạp nó. Chà đạp nó là quý vị sai. Nếu quý vị trân quý nó cũng sai. Chúng ta phải đối đãi thân thể mình như thế nào? Chẳng yêu quý nó, cũng không chà đạp nó, tùy theo tự nhiên. Nếu chúng ta lợi dụng nó chính đáng, gọi là mượn giả tu chân. Thân này là giả. Chúng ta lợi dụng giả tướng này để tu hành hết mình. Mượn giả tu chân là ý nghĩa này. Thân là giả. Nói tiếp với chư vị, Phật pháp cũng là giả. Có gì nói Phật pháp cũng là giả? Phật nói Phật pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh đều không phải là thật. Thân này của chúng ta do nhân duyên sanh, Phật pháp cũng do nhân duyên sanh. chúng ta đem hai cái giả này hợp lại thì có thể tu chân. Đạo lý ở chỗ này, đây là phiền não chướng, thân kiến, biên kiến. Biên kiến tức ngày nay chúng ta nói nhận thức tương đối. Chúng ta thực sự là sống trong thế giới tương đối. Albert Einstein phát hiện thế gian toàn là đối lập. Tôi đối lập với người, thật đối lập với giả, tà đối lập với chánh, lớn đối lập với nhỏ. Quý vị thử nghĩ xem, toàn là đối lập. Quan niệm này ở trong Phật Pháp gọi là biên kiến. Nhị biên, đây là quan niệm sai lầm. Tại sao? Chân tướng sự thật không phải nhị biên, cũng không phải thống nhất. Tại sao Phật nói như vậy? Quý vị có thống nhất, thống nhất và không thống nhất lại là nhị biên. Cho nên Phật nói tất cả đều sai, tất cả đều đúng. Quý vị thử nghĩ ý nghĩa hai câu này, chỉ dạy chúng ta sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì tất cả đều đúng. Đối diện cảnh giới sáu trần, vừa có một ý nghĩ thì tất cả đều sai. Phàm phu đối với người chưa kiến đạo, tất cả đều sai. Sau khi thấy đạo, tất cả đều đúng. Ai thấy đạo? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thấy đạo, đó là tất cả đều đúng. Họ ở trong tất cả pháp không khởi tâm động niệm nữa, không phân biệt chấp trước nữa. Họ được đại tự tại, họ chiếu kiến. Ngũ uẩn đều không, phiền não cũng đều không. Trong kiến giải sai lầm, trừ biên kiến ra, chúng ta gọi là thành kiến. Người đó thành kiến rất sâu. Thành kiến là gì? Tự cho mình đúng. Đây là thành kiến. Thành kiến chia hai loại, một loại từ trên nhân, một loại từ trên quả. Trên nhân là giới thủ kiến, trên quả là kiến thủ kiến. Quý vị cho rằng quan điểm kiến giải của quý vị đúng hay sao? Sai. Không thuộc bốn loại này, hết thảy mọi kiến giải sai lầm quy về tà kiến. Năm loại lớn này là chúng ta thấy sai. Mấy người giác ngộ? Phật nói ra, mấy người thừa nhận? Sai lầm trên tư tưởng, Phật cũng đem nó chia làm năm loại lớn: tham, sân, si, mạng, nghi. Nghi là hoài nghi. Hoài nghi đối với điều gì? Hoài nghi đối với giáo huấn hiền thánh. Đây là ma phiền não. Mười loại này là ma. Mỗi ngày chúng ta múa cùng ma. Còn cảm thấy rất vui thích, múa nhảy cùng với ma, rơi vào trong tay ma, vĩnh viễn không có cách vượt qua. quý vị không biết đây là ma. Vì ma này quý vị mới tạo 10 ác nghiệp. Bên dưới nói nghiệp, loại thứ ba là nghiệp. Nghiệp là chướng, nghiệp cũng là ma. Nghiệp ở đây có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp ác, nghiệp thiện toàn là ma chướng. Vì sao? Không thể kiến tánh. Quý vị tạo nghiệp thiện, được quả báo ba đường thiện trong lục đạo. Quý vị tạo nghiệp ác, quý vị được quả báo ba đường ác, chắc chắn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu quý vị muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, chỉ có một cách, không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp, có phải thiện đừng tu, ác cũng đừng đoạn không? Vậy thì quý vị hiểu sai. Quý vị hoàn toàn hiểu sai. Người không tạo nghiệp vẫn phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác không chấp tướng đoạn ác, tu thiện không chấp tướng tu thiện. Đây mới gọi là phá ma nghiệp chướng. Loại tu học này ở trong Phật Pháp gọi nó là tịnh nghiệp. Trong ba cõi sáu đường không có quả báo. Nếu quý vị hồi hướng cầu sanh tịnh độ, tốt. Tịnh nghiệp chiêu cảm thế giới Tây Phương Cực Lạc, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nhất định không được chấp tướng, không được để nó trong tâm. Tâm địa mãi mãi thanh tịnh. Đoạn ác tu thiện phải làm cho thật nghiêm túc, thật thiết thực, làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Đây là đại từ đại bi, là tự hành hóa tha, thật sự tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân, viễn ly ma nghiệp. Loại ma thứ tư, tâm ma. Tâm này không phải chân tâm, là vọng tâm. Vọng tâm chính là nói ý thức. Ngày nay chúng ta nói tâm ý thức. Nếu như ý nghĩa nói rộng thêm một chút, ba tâm hai ý. Ba tâm là A Lại Da, Mạt Na, ý thức. Hai ý là Mạt Na, ý thức. Nó cũng là ma. Thức thứ sáu, ý thức phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Thức thứ tám, để lại ấn tượng, khiến quý vị đời đời kiếp kiếp đọa lạc luân hồi. Quý vị dùng rất chánh, tu học theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, dùng đúng như pháp, dùng rất chánh, quý vị chứng được quả báo A-la-hán, Bích Chi Phật Bồ Tát. Nếu quý vị không thể xả bỏ loại ma này, không ra khỏi 10 pháp giới, quý vị dùng không thiện, chính là không làm theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy thuận tập khí phiền não bản thân, chắc chắn quý vị không thể thoát ly lục đạo. Nó không phải chuyện tốt. Quý vị phải nhận thức rõ ràng. Loại thứ năm, chết là ma. Chết tại sao là ma? Chết, công phu tu học của quý vị gián đoạn, đạo nghiệp vẫn chưa thành tựu, thọ mạng đã đến. Chuyện này rất phiền phức. Do vì đạo nghiệp chúng ta chưa thành tựu nên nhất định kéo dài tuổi thọ. Làm sao kéo dài tuổi thọ? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, giữ giới sát và thường phóng sanh. Từ trong tâm địa bỏ đi ý niệm làm thương tổn tất cả chúng sanh. Quý vị được quả báo trường thọ. Chúng ta có phải mong cầu trường thọ không? Không phải. Ta cần thời gian để thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Tuyệt không ham muốn trường thọ. Điều này là đúng. Nếu như quý vị chỉ là cầu trường thọ, vì trường thọ mà cầu trường thọ, quý vị sai. Tuy được trường thọ vẫn không thể thoát ly luân hồi. Vì thế cầu trường thọ không phải vì trường thọ, là vì tranh thủ thời gian để tu đạo, để hoàn thành đạo nghiệp của chính mình. Thứ sáu là thiên, sanh thiên. Sanh lên trời, hưởng phước trời. Phước báo trời người rất lớn. Vừa hưởng phước, làm quên đi ý niệm tu hành liễu sanh tử ra ba cõi. Cho nên nói phú quý học đạo khó, bị phước trời làm mê muội. Ở trong kinh chúng ta học qua, ba huynh đệ vô trước thiên thân Bồ Tát, vẫn còn một vị sư tử giác. Ba huynh đệ họ tu hành không tệ, đều phát tâm đến trời Đâu Xuất thấy Di Lặc Bồ Tát, đi theo Di Lặc Bồ Tát. Sư tử giác vãng sanh trước, lên trời rồi, không sai, sanh đến trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất có nội viện, có ngoại viện. Ngoại viện là người trời Đâu Xuất, thọ mạng rất dài, an vui vô cùng. Sư tử giác ở ngoại viện bị phước trời mê hoặc, không đi gặp Di Lặc Bồ Tát. Sau này Vô Trước Bồ Tát vãng sanh, ngài sanh vào nội viện, vì ba huynh đệ họ đều đã hẹn ước sanh đến chỗ đó. Sau khi đi rồi, mau mau quay lại báo tin. Sư tử giác đi rồi, bặt vô âm tín. Sau khi Vô Trước Bồ Tát đi, ba năm sau quay lại báo tin. Bồ Tát Thiên Thần nói: tại sao lâu như vậy ông mới quay lại? Không có, tôi đến chỗ đó mới vừa xoay lưng lập tức quay lại. Hóa ra một ngày của trời Đâu Xuất là 400 năm nhân gian chúng ta. Ông ở chỗ đó đi một vòng, lúc quay lại nhân gian đã 3 năm. Ông nói: tôi không có trễ nải, liền lập tức quay lại. Ông nói: con sư tử giác, sư tử giác đã bị phước trời mê hoặc. Ông ở ngoại viện, ông đi hưởng phước. Trời là ma. Loại phú quý an vui đó rất có năng lực mê người. Mấy người cưỡng lại được mê hoặc của loại phước báo này, ngay cả người như sư tử giác cũng không cưỡng lại nỗi mê hoặc. Cho nên học Phật ngàn lần đừng phát nguyện cầu sanh thiên. Quý vị cầu sanh thiên, quý vị muốn thoát ly lục đạo luân hồi, khó, khó vô cùng. Loại thứ bảy, thiện căn. Ai biết được thiện căn là ma? Trong kinh, bình thường chỉ nói bốn loại ma, không nói mười loại. Hoa Nghiêm nói mười loại. Thiện căn là chỉ ba thiện căn. Thiện pháp thế gian đều từ ba căn lành: vô tham, vô sân, vô si. Quý vị tu ba căn lành này, sau này quả báo ở cõi trời, trời dục giới. Sư tử giác mới ở tầng trời thứ tư của dục giới, lại tiến lên trên tha hóa thiên. Tha hóa tự tại thiên, phước báo này còn thù thắng hơn trời thứ tư. Trời thứ tư không thể so sánh với họ. Họ tu cái gì? Thành tựu thiện căn. Cho nên ở trong Hoa Nghiêm, Phật nói với Pháp Thân Đại Sĩ: thiện căn cần hay không? Cần. Nhất định không được chấp trước. Nếu như nói vì cầu quả thiện mà tu căn lành, quý vị sai rồi. Quý vị đạt được là phước báo nhân thiên. Thiện căn cũng không được chấp trước. Thứ tám, tam muội. Tam muội là thiền định. Chỉ điều gì? Tứ thiền bát định. Nó là ma. Tu tứ thiền bát định sanh trời sắc giới, trời vô sắc giới, vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ai hay biết? Thứ chín, thiện tri thức. Quý vị yêu thích thiện tri thức, thân cận thiện tri thức, mãi mãi không thể rời xa thiện tri thức. Thiện tri thức liền biến thành ma. Tham học của thiện tài đồng tử, tham vấn thiện tri thức. Sau khi tham vấn, luyến đức lễ từ. Luyến đức là gì? Cảm kích dạy dỗ của thiện tri thức. Cảm ơn đội đức. Sau đó rời xa họ. Từ chính là rời xa. Vậy là đúng. Nếu như không chịu rời xa, sai. Không chịu rời xa thiện tri thức, thiện tri thức liền biến thành ma chướng. Điều cuối cùng, Bồ Đề Pháp Trí. Vấn đề này càng nghiêm trọng. Đây là Đại Thừa. Chúng ta thử xem. Thiện tài tham vấn tỳ kheo Đức Vân, tỳ kheo Cát Tường Vân, 7 ngày không nhìn thấy Ngài. Nguyên nhân gì? Bồ Đề Pháp Trí chướng ngại. Sau 7 ngày nhìn thấy. Tại sao? Buông bỏ Bồ Đề Pháp Trí, tâm địa thật sự thanh tịnh. Nói với quý vị, Bồ Đề Pháp Trí chính là Phật Pháp. Phật Pháp cũng là ma, cũng phải buông bỏ Phật Pháp. Cho nên nói, Thiền Tông nói, niệm Phật một tiếng, súc miệng 3 ngày. Phật cũng được tiêm nhiễm. Chúng ta đem nó tổng hợp lại để nói. Trong minh tâm kiến tánh, không lập một pháp. Ngài Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật, làm sao có Phật đấy? Đây là nói đến chỗ cứu cánh viên mãn. Quý vị rời xa 10 loại ma này, quý vị chứng được pháp thân thanh tịnh. Quý vị phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Nếu phân biệt chấp trước bồ đề pháp trí, chắc chắn không phá được vô minh, chắc chắn không chứng được pháp thân. Nói cách khác, quý vị chỉ được ở tương tợ vị. Thiện tri thức, bồ đề pháp trí, nếu suy rộng ra, thiện căn tam muội, từ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, dù cho vượt qua được lục đạo luân hồi, quý vị không ra khỏi 10 pháp giới. Cho nên nó vẫn là ma chướng. Chướng ngại quý vị tu chứng quả báo chân thật. 10 loại ma này bên dưới có giải thích, nói rõ bên dưới có giải thích tường tận. Giải thích này ở trong quyển 58. Phật pháp bát đại tinh thâm, cho nên đời này chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Trong kinh Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, vãng sanh tịnh độ là tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Phàm người vãng sanh tịnh độ nhất định được nhất niệm tâm thanh tịnh, điều kiện này mới có thể vãng sanh. Nếu không phải một niệm tâm thanh tịnh, niệm Phật hay đến mấy, niệm nhiều đến mấy cũng không thể vãng sanh. Lúc sắp lâm chung, một niệm tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn vãng sanh. Cũng chính tại lúc đó, thật sự buông bỏ, đây là điều kiện vãng sanh. Lúc sắp lâm chung vẫn còn một chuyện không buông bỏ được, chắc chắn không thể vãng sanh. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy chắc chắn vãng sanh, bình thường phải luyện tập, bình thường chưa buông bỏ hoàn toàn, lâm chung buông bỏ đa phần nhờ sự khai đạo của thiện tri thức, đắc lực do sự trợ niệm của thiện hữu. Lúc sắp lâm chung không ngừng nhắc nhở họ buông bỏ, buông bỏ, tất cả đều buông bỏ, không ngừng nhắc nhở họ, đây là giúp họ rất lớn. Họ cũng sáng suốt, cũng tiếp nhận được, vậy mới có thể vãng sanh. Sự vãng sanh của hàng quán trưởng, rất nhiều đồng tu tận mắt chứng kiến. Chúng tôi là những người ngày đêm không ngừng ở bên cạnh giúp bà, nhắc nhở bà buông bỏ, buông bỏ. Bà thật sự buông bỏ. Bà có phước đức. Phước đức của bà chính là đầu óc rõ ràng. Bà có thiện căn. Thiện căn chính là tiếp nhận sự nhắc nhở của chúng tôi. Hai bên thật sự hợp tác, đây là tiễn bà vãng sanh. Nếu như trước lúc lâm chôn không có người nhắc nhở bà, bà vãng sanh không nổi. Tại sao? Không buông bỏ. Lúc này là thời khắc then chốt. Chúng ta tu tích công đức, đây là công đức chân thật, giúp một người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Không ngừng nhắc nhở, bản thân bà có phước, có thiện căn, có phước đức. Chúng ta cho bà là duyên. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, đầy đủ ba điều kiện này, bà thành công. Bà tuy có thiện căn phước đức, nếu như không có duyên, không có người trợ niệm, không có người nhắc nhở, bà vẫn không thể vãng sanh. Cho nên trợ niệm vãng sanh là công đức chân thực. Nhưng người vãng sanh đầu óc nhất định phải rõ ràng, không hề mê hoặc. Công đức này viên mãn. Nếu như lúc lâm chung thần trí không rõ, gia đình thân quyến cũng không nhận ra, nói chuyện với họ rất mơ hồ, vậy thì rất khó vãng sanh được không? Không có chắc chắn, không đáng tin. Thần trí nhất định phải rõ ràng. Người nhắc nhở họ, họ nghe rõ ràng, họ có thể tin tưởng, không hoài nghi, có thể y giáo phụng hành. Đây mới là thành công thực sự. Tận mắt chúng tôi nhìn thấy, lìa ma thiện tri thức, lìa ma tam muội, lìa ma thiện căn, lìa ma bồ đề pháp trí. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử, tham vấn tỳ kheo các tường vân. Thiện tài đồng tử viễn ly toàn bộ những điều này, mới nhìn thấy tỳ kheo các tường vân. Nhìn thấy tỳ kheo các tường vân chính là minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, nếu như không thể buông bỏ bồ đề pháp trí, không thể buông bỏ thiện tri thức, thì không thể minh tâm kiến tánh. Quý vị ở tứ thánh pháp giới, quý vị không thể ở nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, Phật đều phải buông bỏ. Này chúng ta còn cần niệm Phật hay không? Cần niệm. Thiện tài đồng tử cần niệm A Di Đà Phật không? Cần niệm. Đã cần niệm, làm sao buông bỏ? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Nếu như quý vị còn chấp trước, tôi nhìn thấy rồi, tất cả tôi đều buông bỏ rồi, quý vị chưa buông bỏ. Quý vị vẫn đang ở trong bồ đề pháp trí. Thực sự buông bỏ gọi là gì? Không lập hai bên, không giữ trung đạo, đó là chân buông bỏ. Người chân buông bỏ, chân niệm Phật, Phật A-di-đà của họ chắc chắn không gián đoạn. Vì sao? Niệm và không niệm là một không phải hai, mới là buông bỏ. Hiện nay quý vị niệm và không niệm là hai chuyện, quý vị chưa buông bỏ. Quý vị không rơi vào bên không thì rơi vào bên có, toàn là rơi vào hai bên, hai bên đều không trụ. Quý vị rơi vào trung đạo, vậy là chưa buông bỏ, cũng chưa nhìn thấu. Cửa ải này khó nhất. chưa nhận thức được, quý vị làm sao buông bỏ? Thiện tri thức. Thiện tri thức đầu tiên là Đức Phật. Làm sao chúng ta xa rời Đức Phật được? Phật tại sao biến thành ma? Quý vị không nhận thức rõ ràng về Ngài, quý vị chấp tướng. Phật có tướng không? Phật không có tướng. Quý vị mới thật sự thân cận thiện tri thức, thật sự mãi mãi không rời thiện tri thức. Phật là chân như bổn tánh, kiến tánh không chấp tướng, quý vị mới thật sự rời xa ma thiện tri thức. Quý vị chưa kiến tánh, chuyên môn chấp tướng, thì thiện tri thức là ma. Quý vị chấp tướng. Nhưng mà đến nay chúng ta vẫn chưa kiến tánh. Người chưa kiến tánh chỉ đành chấp tướng. Chấp tướng tu pháp môn khác không thể thành tựu. Tu pháp môn tịnh độ thì được, đới nghiệp vãng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ, chấp tướng. Phương tiện hữu dư độ cũng chấp tướng. Chấp tướng tương đối nhẹ, phàm thánh đồng cư độ chấp tướng tương đối nặng, có thể vãng sanh. Nếu như có thể ly tất cả tướng, ly toàn bộ 10 loại ma, quý vị vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, sanh Thường Tịch Quang Tịnh Độ, không ở hai cõi dưới. Đây là nói quý vị vãng sanh không giống nhau, phẩm vị không tương đồng, thành tựu sớm muộn không tương đồng. Người sanh thật báo độ mau thành tựu, vãng sanh chưa bao lâu, quý vị viên thành Phật đạo. Chư ma nghiệp giới thiệu đơn giản đến đây. Vĩnh vô dư, chư nghiệp chướng cũng trừ sạch tất cả. Mấu chốt chính là nhất kiến Phật. Nhất kiến Phật là chữ mấu chốt trong bài kệ này. Phải kiến Phật thế nào mới đạt được hai điều này? Trừ sạch nghiệp chướng, vĩnh ly ma nghiệp. Phải thấy Phật thế nào? Mấu chốt nằm ở đây. Chúng ta thấy tượng Phật không được, dùng mắt thấy không được, phải dùng tâm thấy. Mắt thịt thấy Phật chẳng tác dụng, vọng tâm thấy Phật cũng chẳng tác dụng, chân tâm thấy Phật thì được. Chân tâm là gì? Tâm chân thành là chân tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm bình đẳng là chân tâm. Tâm chánh giác là chân tâm. Tâm từ bi là chân tâm. Tôi nói hơi nhiều. Người xưa chỉ nói một chân tâm, chỉ nói nòng cốt. Cách nói của họ Nói rất đơn giản, nhưng ý nghĩa viên mãn. Tôi nói rất nhiều, người bây giờ nghe ra tương đối dễ hiểu. Tôi nói năm loại tâm, năm loại này chính là một tâm. Một tức là nhiều. Nhiều tức là một. Trong mỗi tâm đều đầy đủ bốn tâm còn lại. Tâm chân thành là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, chính là tâm chân thành. Tâm từ bi là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí huệ, chính là tâm từ bi. Một tức tất cả, tất cả tức một. Dùng tâm này thấy Phật, quý vị mới có thể đạt được, mới đầy đủ hai điều lợi ích bên dưới. Cho nên người học Phật phải thờ Phật. Dụng ý của thờ Phật là nhắc nhở chúng ta thời thời khắc khắc phải thấy Phật. Dùng tượng Phật nhắc nhở bản thân chúng ta. Dùng Phật hiệu nhắc nhở bản thân chúng ta. Phật A-di-đà là gì? Quý vị nhìn thấy Phật A-di-đà chưa? Nói thật, quý vị chính nhìn thấy tượng Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chưa nhìn thấy. Làm sao từ trên tướng nhìn thấy Phật A-di-đà? Khi nào quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà, thì quý vị thật sự nhìn thấy Phật A-di-đà. Vì sao nhìn thấy được tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà? Ý nghĩa danh hiệu Phật A-di-đà là vô lượng giác. Vô lượng chính là tất cả chúng sanh, giác là chân như bổn tánh. Ý nghĩa này chính là nói, quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì quý vị nhìn thấy Phật A-di-đà. Tất cả hữu tình chúng sanh có Phật tánh, tất cả hữu tình chúng sanh có Pháp tánh. Dùng tượng Phật này nhắc nhở chúng ta, vậy chúng ta khế nhập cảnh giới này, chính là cảnh giới minh tâm kiến tánh của tông môn. Dùng cách diễn đạt của Tịnh Độ Tông, chính là quý vị đã khế nhập cảnh giới Phật A-di-đà. Vĩnh viễn ở cùng với Phật, sống trong vòng tay Phật Di-đà, dung hòa thành một thể với Phật Di-đà. Đây là thật sự thấy Phật. Cho nên nghiệp chướng của quý vị tiêu trừ, vĩnh viễn rời xa ma nghiệp của quý vị. Đây mới gọi là niệm Phật thấy Phật. Phật A-di-đà chính là hư không pháp giới. Phật A-di-đà chính là tất cả chúng sanh. Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát là đại từ, đại bi, vốn đủ trong tự tánh. Trong từ bi vốn đầy đủ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tận hư không biến pháp giới, chính là một Quan Thế Âm Bồ Tát. quý vị cúng dường hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị nhập cảnh giới Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị thật sự nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát ở chỗ nào? Không đâu không có, không lúc nào không có, không nơi nào không có. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thật sự nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên quả đức mới thù thắng như vậy. Quay đầu lại xem thử tình hình của chúng ta hiện nay. Chúng ta chỉ là nghe tiếng thấy hình mà thôi. Chúng ta nhìn thấy quá cạn. Cho nên nghiệp chướng không thể tiêu trừ, không thể bỉnh ly mà nghiệp. Công phu vẫn không đắc lực. Lại xem Quang Chiếu Thiên Vương, Ngài có thể, Ngài được, Ngài gặp được, Ngài thấy Phật, thấy Bồ Tát. Cho nên Ngài có thể vượt ra tất cả nghiệp chướng, không làm theo ma. Điều này chúng ta phải noi theo, chúng ta phải học tập. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? Học tập. Người biết học phải tìm chỗ nhập môn. Chúng ta nhập môn từ chỗ nào? Đặc biệt là ở giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, chỉ có một phương pháp: xả bỏ thành kiến của bản thân, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhập môn từ đây thì có thể khế nhập. Ở trong cuộc sống thường nhật chúng ta, trong học tập, vẫn còn tùy thuận ý kiến của mình, quý vị vĩnh viễn không thể được lợi ích. Nhất định phải tùy thuận giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu mười nghiệp lành. Chúng ta đã hiểu chưa? Đã làm kỹ lưỡng chưa? Chúng ta đã tin chưa? Nói thật, chúng ta đọc mỗi ngày không hiểu. Ý nghĩa chữ hiếu này, ý nghĩa chữ kính này đều chưa hiểu rõ ràng. Chúng ta không tin. Nếu như quý vị tin thì quý vị chắc chắn làm được. Cho nên vẫn không hiểu nghĩa của nó, không tin những gì trong này nói, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não bản thân, vẫn cứ tùy thuận vọng tưởng của bản thân. Học Phật như vậy, Đại Đức xưa nói, quý vị học đến năm lừa, quý vị cũng không thể thành tựu. Năm lừa là gì quý vị hiểu không? Trong 12 con giáp, có con giáp nào thuộc con lừa không? Ý là quý vị mãi mãi không có hy vọng. Vì thế tu học phải làm thật. Này chúng tôi cùng học tập với quý vị, không ngại phiền hà, lặp lại nói rõ. chỉ sợ nói không được rõ ràng, mọi người chưa nghe minh bạch, cho nên giảng rất nhiều lần. Quý vị phải nghe rõ ràng, nghe minh bạch. Quý vị phải tin tưởng. Làm sao chứng minh quý vị thật sự tin tưởng, quý vị thật sự sáng suốt? Quan sát ở trên hành động của quý vị. Quý vị thật sự làm được, thật sự nhìn thấu, thật sự làm được, quý vị thật sự được tự tại. Tu học của quý vị mới thực hiện, mới chân thật, mới không phải giả dối. Lúc này nhất định được cảm ứng đạo vào. Trong kinh thường nói, chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Sự biểu hiện của cuộc sống quý vị chắc chắn là bản thân tự tại. Mọi người tùy duyên, không có mảy may miễn cưỡng, không có mảy may cưỡng cầu. Lúc này đúng như chúng ta thường nói, quý vị sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Chưa khế nhập cảnh giới này là do quý vị tu học chưa nghiêm túc, không thể đem giáo huấn của Như Lai thực hiện ở trong cuộc sống bản thân. Quý vị sống là cuộc sống của nghiệp báo, quý vị chưa thay đổi được. Quý vị vẫn dùng tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, dùng tâm luân hồi để học Phật, vẫn còn tạo nghiệp luân hồi, cả đời này không có được kết quả, chỉ là kết duyên với Phật Pháp mà thôi. Giống như trong đời quá khứ chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều là kết duyên với Phật. Kết duyên sâu dày đến mấy, chắc chắn không thể thoát sanh tử ra ba cõi. Nguyên nhân do đâu? Dùng tâm luân hồi. Học Phật cũng là tạo nghiệp luân hồi. Cho nên nếu muốn thật sự thành tựu, phải đem tâm luân hồi sửa thành tâm Bồ Đề. Tâm này vừa sửa thì toàn bộ sửa đổi, thì quý vị sẽ đem nghiệp luân hồi sửa thành Bồ Tát nghiệp. Một sửa, toàn bộ sửa. Điều này Tổ sư Đại Đức nhà Phật xưa nay thường nói, tu từ căn bản. Tu căn bản chính là sửa tâm, đổi suy nghĩ. Tâm luân hồi chính là tâm tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm chắc chắn không quên đi lợi ích bản thân. Các vị có thể hội được không? Niệm niệm nghĩ đến lợi ích bản thân, ngã chấp kiên cố, lục đạo luân hồi đến từ chỗ nào? Đến từ chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thứ chấp trước kiên cố này quý vị không phá được, vì thế không ra được sáu đường. Ngày nào buông bỏ chấp trước, không chấp trước pháp thế suốt thế gian nữa, thì không còn luân hồi. Vì thế khởi tâm động niệm vì bản thân, quý vị không thoát ly được luân hồi. Đây chính là tâm luân hồi. Này chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, tất cả chúng sanh là mình. khởi tâm động niệm phải nghĩ cho lợi ích của tất cả chúng sanh. Lợi ích chân thật là gì? Phá mê khai ngộ là lợi ích chân thật. Ngoài ra đều không phải lợi ích chân thật. Niệm niệm giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mọi việc đều phá mê khai ngộ cho tất cả chúng sanh. Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, chẳng thứ gì không vì giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Suy nghĩ này vừa chuyển, làm cho tâm luân hồi chuyển thành tâm Bồ Đề. Trong cuộc sống hành trì đều phải làm gương, làm mô phạm cho chúng sanh. Bản thân chúng ta không biết, quán sát tỉ mỉ kinh luận, điều ghi chép trong kinh luận, chư Phật Bồ Tát xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Khổng Tử là thánh nhân thế gian, trên Luận Ngữ có ghi chép về xử sự đối nhân tiếp vật của Ngài ôn lương kính kiệm nhường. Chúng ta đã học được chưa? Trước đây lúc tôi giảng kinh cũng thường xuyên nhắc đến nhu hòa, lương thiện, kính cẩn, tiết kiệm, nhẫn nhường là thánh nhân thế gian. Thánh nhân xuất thế gian, Phật dạy cho chúng ta lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là tướng Bồ Tát. Hình dạng của Phật Bồ Tát ôn lương kính kiệm nhường là hình dáng của đại thánh nhân thế gian. Chúng ta phải học tập, chúng ta phải đem hình dáng của đại hiền đại thánh thế xuất thế gian thực hành vào trong cuộc sống bản thân. Chúng ta thực sự là đang học Phật. Mới học hơi miễn cưỡng. Tại sao? Phiền não tập khí nặng, y theo hình tượng này để uống nắng bản thân. Uống nắng bản thân thành hình dáng một hiền thánh. Có hình dáng này, ở trong đây dần dần biến thành tự nhiên, không có mảy may miễn cưỡng, cứ tự nhiên có dáng vẻ này. Công phu của chúng ta tiến bộ từ miễn cưỡng đến tự nhiên, tự nhiên mà quý vị thành tựu. Vì thế chúng ta cúng dường hình tượng của Phật Bồ Tát có ý nghĩa gì? Kiến hiền tư tề, ngày ngày nhìn thấy họ đã thành tựu rồi, tôi phải mau mau làm theo, y theo hình tượng Phật Bồ Tát uống nắng bản thân. Quý vị thật sự biết cúng dường, cúng dường Phật Bồ Tát thành tựu trí huệ chân thật, đức năng chân thật của bản thân. Phải uống nắng bản thân giống y như Phật Bồ Tát vậy. Hình tượng của Phật Bồ Tát có điêu khắc, có tranh vẽ đều được. Làm sao để uống nắng bản thân theo hình tượng của Phật Bồ Tát? Ở trong kinh luận, mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, làm theo cảnh giới phương pháp đạo lý của kinh Vô Lượng Thọ, để sửa đổi bản thân, tâm hành của bản thân chúng ta có thể giống như kinh nói. Vậy thì quý vị học thành công, càng tường tận, càng đặc sắc. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ kinh Vô Lượng Thọ, đều giúp chúng ta phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chính trong đời này có thể làm được viên mãn. Quý vị phải có tính tâm, phải có nghị lực đoạn đi phiền não tập khí của bản thân, quý vị mới thành tựu được. Quý vị không có quyết tâm này, không có nghị lực này, vẫn tùy thuận phiền não của bản thân, vậy thì khó. Khó dễ không ở bên ngoài, khó dễ ở bản thân. Tin thì dễ, không tin mới khó. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây.